cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình Luật pháp Di trú và sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9:00 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần, buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tài nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp của mình, gọi về văn phòng Empire Law Office, làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-948-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng cho đến 5:00 chiều. Những ngày cuối tuần luật sư không phải đâu xa, luật sư cũng có thể gặp với thính giả, nhưng nhớ gọi lễ hẹn trước 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình Luật pháp Di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Cảm ơn Khánh Thi, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Di trúc nó là một cái văn bản có hiệu lực trước pháp luật để quý vị có thể để lại những cái tin tức, những cái sự chỉ định và tài sản của mình cho người mình muốn sau khi mình đã mất. Những cái việc này nó chỉ có thể xảy ra sau khi mình mất. Và nếu mình có con dưới 18 tuổi thì mình có thể chỉ định ai là người sẽ chăm sóc cho con của mình. Nhưng mà cái di chúc nó chỉ có một phần nào có thể hoạt động được nếu những cái tài sản mình có nó ít hơn 150.000 đồng. Và nó có thể hoạt động được khi tài sản của mình trên 150.000 đồng bằng cách mình phải đặt cái di chúc này vào tòa và yêu cầu tòa thẩm định đó là cái di chúc để tòa chỉ định ai là cái người sẽ đứng kế vị cái người đã mất để giải quyết tài sản của người đã mất dựa trên cái di chúc đã được viết. Cái di chúc mà được viết bằng tay bởi một người để lại tài sản thì nó cần phải được thẩm định bởi tòa. Nếu có những cái sự tranh chấp xảy ra, những cái di chúc làm bởi người luật sư, mình sẽ hiểu là những cái di chúc đó nó phải có đầy đủ những cái điều khoản trong đó. Và cái người ký cái di chúc đó phải biết là họ đang làm gì dưới cái sự thẩm định của người luật sư. Những cái di chúc mà chúng ta mua đã được làm sẵn ở những cái tiệm bán những cái giấy tờ pháp lý thì chúng ta có thể nói rằng là đó là những cái di chúc có hiệu lực, nhưng rồi nó lại phải tùy vào để làm cái di chúc đó là viết như thế nào, ký như thế nào và hiểu như thế nào. Và khi chúng ta nói đến những cái vấn đề di chúc là chánh án và những người làm luật họ đưa ra những cái chính sách và lúc nào họ cũng có những cái sự thẩm định nghiêng về cái sự xây dựng của cái di chúc đó nó có hiệu lực hay không. Và trong cái việc xác định là cái di chúc đó nó có thực hiện theo các yêu cầu của luật định hay không. Liệu một cái tài liệu về vấn đề di chúc có được thừa nhận đó là một cái di chúc của cái người đã viết cái di chúc này với những cái bằng chứng là tác giả là cái người đã viết và cái sự xác thực của nó là có thật hay không. Thêm vào đó, những cái chữ đã được viết trong cái tờ giấy đó đã được thiết kế bởi cái người làm cái di chúc đó và cái di chúc đó có phải là cái di chúc cuối cùng của cái người tác giả đã làm cái di chúc đó hay không. Khi mà cái người ra đi để lại một cái di chúc thì chúng ta biết rằng là cái di chúc đó phải được đưa vào trong tòa để tòa thẩm định và chỉ định ai là người sẽ đứng ra làm cái việc giải quyết tài sản. Khi mà cái người ra đi không để lại di chúc và cũng không để lại trust, thì chúng ta dựa trên những cái đòi hỏi của luật về việc người này ra đi mà không để lại một tờ giấy gì để chỉ định cái tài sản của họ được giải quyết như thế nào. Và nếu cái người đó ra đi không để lại di chúc thì nó sẽ đi theo những cái điều luật đã được viết sẵn và phát sinh ra ngay từ thuở ban đầu để chỉ định ai là người sẽ lãnh cái tài sản này. Còn nếu cái người đi ra đi để lại cái di chúc thì chúng ta sẽ biết rằng là cái sự chỉ định đó nó dựa trên cái lời viết của cái tờ di chúc đó. Ông này ông ấy mất đi, ông ấy có hai người con với một cuộc sống trước, ông ấy lấy một người vợ thứ hai, người vợ thứ hai của ông mất đi trước ông ấy, và cái người vợ thứ hai này có một người con gái. Khi ông ấy mất đi thì hai người con của ông ấy ở với cái đời vợ trước tìm những giấy tờ cần thiết nhưng lại không tìm được cái di chúc của người bố để lại. Họ yêu cầu tòa cho họ được chỉ định là cái người đứng giải quyết tài sản của ông ta. Giải quyết tài sản của ông ta, nếu ông ta mất đi mà không có di chúc thì cái tài sản của ông ta được đầu tiên là sẽ đi về cái người phối ngẫu còn sống. Và nếu cái người phối ngẫu còn sống thì bà ta sẽ được lãnh 50% cái tài sản ông này có, đó là tài sản của chung. Còn nếu ông ta có tài sản của riêng thì cái người vợ còn sống đó sẽ lãnh một nửa hoặc là 1/3 tùy theo cái số người con của ông này còn sống. Mà nếu cái người vợ của ông này không còn sống thì cái tài sản này nó sẽ được chuyển đến những người con của ông ta, những người còn sống. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Dạ.
Mời chị.
Dạ, chào luật sư.
Chào chị.
Tôi là Cúc Thị Lâm, tôi ở Auckland. Luật sư ơi, tôi có bảo lãnh anh em tôi mà 2005 mà tới nay là 13 năm rồi. Mà sao tôi trông hoài không thấy giấy tờ gì gửi lại. Rồi cũng trông nhưng mà không thấy tin tức gì. Rồi luật sư có thể cho tôi biết là chừng nào tôi tới không?
Chị có thể gọi điện thoại trong văn phòng để làm hẹn là cái việc thứ nhất. Chị nói là chị không thấy tin tức, không nhận giấy tờ gì thì tôi cũng thắc mắc ở một chỗ là khi cái đơn này nộp vào trong di trú, chị có nhận được tờ giấy của di trú gửi về nói rằng là cái hồ sơ này đã nhận được bởi Sở Di trú Phòng dân Hoa Kỳ hay không?
Dạ có rồi cô.
Okay. Vậy thì chị đã có nhận giấy tờ rồi. Thì nếu mà chị muốn chị có thể gọi tôi sau giờ phát thanh thì tôi có thể trả lời và hỏi thêm những câu hỏi khác để biết rằng là cái hồ sơ của chị nó đang ở cái vị trí nào. Và nếu mà chị nói là chị nộp từ năm 2005 phải không?
Dạ.
Yeah. Okay. Thì tôi sẽ hỏi thêm và có thể là cái hồ sơ của chị đã đến lúc được giải quyết về vấn đề visa nhưng mà cái hồ sơ này ai là cái người làm cho chị thì chị nên hỏi cái người đó. Họ sẽ biết nhiều về hồ sơ của chị và họ có thể trả lời cho chị cũng được vậy nhé. Ok.
Dạ. Yeah. Cảm ơn. Hôm đó là tôi làm ở VMC là của...
Dạ được rồi. Chị không biết yeah. tên nhưng mà chị có thể gọi điện thoại trong giờ làm việc nhé.
Cảm ơn luật sư.
Cảm ơn luật sư. Chúc chị gặp may mắn. Nếu chị cần có thời giờ thêm để nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi luật sư sau 9 giờ nhé, từ thứ hai đến thứ sáu. 408-947-7717, 408-947-7717. Trở lại với luật sư ạ.
Và nếu ông ta không có người phối ngẫu thì tiền của ông ta, tài sản của ông ta sẽ đi về những người con. Và nếu ông ta không có những người con nữa thì tài sản của ông ta sẽ về bố mẹ của ông ta. Và nếu không có người bố mẹ của ông ta còn sống thì sẽ đi về những người anh em của ông ta. Chia đồng đều như nhau. Đó là cái cây huyết thống mà chúng ta cần phải chia cái tài sản. Khi mà một người mất đi không có di chúc. Cái vấn đề ở đây là ông này ông ấy mất đi, ông ấy không phải là không có di chúc. Mà ông có cái di chúc mà ông viết bằng tay. Và vì ông ấy viết bằng tay thì chánh án phải thẩm định rằng là cái việc này phải được giải quyết như thế nào sau khi cái người con của ông ấy để yêu cầu tòa cho được đứng vị trí là cái người giải quyết tài sản của ông, và tòa đã chấp nhận rồi. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời anh đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Dạ, em muốn hỏi luật sư là em có ông chú với lại bà thím, thì hai vợ chồng có căn nhà, thì ông chú em vừa mới mất, thì hồi đó căn nhà mua là 400.000 đô, bây giờ nó lên tới 1 triệu đô, thì em muốn hỏi là bây giờ bà thím em bán căn nhà đó thì cái 600.000 tiền lời đó đó có cần đóng thuế không? Theo em biết thì mỗi người chỉ được claim 250.000 là không cần đóng thuế, còn bây giờ ổng mất rồi còn có mình bà bán nhà thì bà có cần đóng thuế không, hay có cái luật nào là exempt cho bà miễn thuế 600.000 tiền lời đó? Em cảm ơn.
Cảm ơn câu hỏi của anh. Cái vấn đề là tôi rất mong là hai người này đã có một cái trust. Bây giờ chuyện nó là xảy ra là đã không có cái trust. Thì cái câu hỏi là ông này, xin lỗi bà thím này, có phải trả cái tiền thuế capital gain cho cái tiền dư mà mỗi một người được khấu trừ 250 ngàn hay không? Anh cần hỏi cái câu hỏi này với cái người làm thuế của hai người chú thím này. Có những cái chi phí trong cái cuộc sống mà có thể được khấu trừ nếu cái người làm thuế của hai người này duyệt qua những cái giấy tờ để thẩm định rằng là họ có phải trả một cái phần thuế bao nhiêu hay không. Cái tiếc ở đây là khi mà ông này ông ấy mất đi mà không có cái trust, nhưng mà tôi không biết là cái dạng của hai ông bà này đứng như thế nào trên căn nhà, thì cái nửa phần của ông ta nó sẽ được step up, tức là nó sẽ được tăng lên với cái giá thị trường. Cho nên có thể là cái người này không phải trả đồng thuế nào hết. Cái quan trọng là mình cần phải tham khảo với cái người làm thuế của mình để họ tính toán cái con số xem rằng là cái tiền mà capital gain đó, tiền tăng trưởng đó, nó phải được khấu trừ bao nhiêu. Đó là cái câu trả lời của tôi, vì mình không thể nào nói rằng là ô mỗi người được khấu trừ 250 ngàn, nhưng mà bây giờ nếu cái căn nhà này, tôi không nhớ lại nó bao nhiêu, 400 ngàn gì đó, mà bây giờ nó trị giá 1 triệu, nếu cái người này có cái trust thì lúc ông ấy mất đi thì cái nhà này nó sẽ bước lên hoàn toàn là 1 triệu. Nhưng vì họ không có cái trust thì cái một phần nửa của cái ông này sẽ được bước lên với giá thị trường, còn phần nửa của bà thím thì không. Cho nên câu trả lời là nếu bà ấy bán đi, thuế bao nhiêu thì mình phải ngồi xuống mình tính toán những cái con số đó, rồi có thể họ có những cái khấu trừ khác nữa. Ví dụ như thuế đất, ví dụ như vì cái sự sang sửa của cái nhà mà nó cần thiết phải làm, tùy theo từng trường hợp nhé. Đó là câu trả lời của tôi, nên dẫn bà thím với cái người làm thuế để họ ngồi xuống những cái con số đó cho bà thím để biết rằng là nếu bà ấy bán đi, bà phải chịu một số thuế bao nhiêu tiền. Tôi trả lời. Cảm ơn câu hỏi của anh.
Dạ, cảm ơn luật sư. Xin mời vị thính giả kế tiếp ạ.
À. Đó, chào luật sư. Xin luật sư cho hỏi cái diễn F3 đó, tôi bây giờ nó tới mấy giờ con luật sư?
F3 là cha mẹ là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con có gia đình đi tháng 1/2007.
Giờ tôi lãnh, tôi lập hồ sơ hôm 2007 mà tháng 5 mà gì lần tới không sư, luật sư.
Tôi nghĩ là như vậy, nhìn vào trong cái tờ giấy chấp thuận của di trú và công dân Hoa Kỳ, tức là cái approval notice, nhìn ở phía bên tay trái nó có cái ngày nó gọi là priority date, tức là cái ngày đáo hạn, xem là cái ngày đó là cái ngày nào. Thì nếu đến nước đến lúc gần tới nơi thì bộ văn phòng chiêu khán quốc gia sẽ gửi giấy tờ yêu cầu mình trả tiền visa, trả tiền bảo lãnh tài chính, rồi bắt đầu mình luân chuyển về vấn đề làm visa cho người thân của mình nhé. Cảm ơn câu hỏi của ông.
Dạ, cảm ơn.
Dạ, cảm ơn ông. Cảm ơn luật sư. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, Quý nhà muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office, làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều, và số điện thoại 408-947-7717, 408-947-7717. Trở lại với luật sư ạ.
Sau khi cái người con trai của ông này đã được tòa chỉ định để đứng ra giải quyết cái tài sản của ông ta rồi, thì 2 tháng sau đó, người con gái của cái bà vợ đã mất của ông này, tức là người con kế của ông này, tìm được một cái tờ di chúc của ông này đã viết tay. Và lúc này thì cô này cô mới đưa cái tờ di chúc ra, và cô ấy đã tìm được trước đó nữa kìa, nhưng cô ấy không có đưa ra vì lý do này lý do khác. Và lúc này thì cô mới đưa ra yêu cầu tòa thẩm định là đây là cái di chúc mà ông này ông ấy để lại trước khi ông ấy mất. Đến lúc này thì chúng ta thấy rằng là cái cuộc sống nó đã bắt đầu hơi xáo trộn rồi. Và hai bên, người con của ông này, hai người con của ông này và bên kia là người con kế của ông này, hai bên tranh chấp với nhau. Tòa chỉ định một cuộc xử. Đó là quý vị thấy chưa đi đến đâu cả. Mới bắt đầu thôi là tòa chỉ định một cuộc xử. Một cuộc xử chỉ để thẩm định cái di chúc này có phải là cái di chúc được viết tay bởi cái ông này hay không. Chúng ta gọi đó là holographic will. Nội cái đó không, chúng ta đã phải trải qua 3 ngày trường. 3 ngày trời ở trên tòa với bao nhiêu người nhân chứng để chứng minh, để khai rằng là ông này ông ấy có thực sự viết cái giấy này hay không, để chứng minh xem rằng là ông này ông ấy đã tỉnh táo hay không tỉnh táo lúc ông ấy làm cái việc này. Ông này ông ấy để lại cái tài sản này cho cái người nào có đúng hay sai. Rồi những cái việc khác nó đi chung quanh cái vấn đề để tài sản. Chúng ta mới nói đến một căn nhà thôi mà nó đã đến xáo trộn như vậy rồi. Nói chi đến vấn đề bảo hiểm nhân thọ, nói chi đến vấn đề tiền về hưu, tiền trong nhà băng, tài sản của riêng. Ông này ông mới để lại 5 cái xe, 3 cái súng, hay là cái người ra đi để lại một lô nữ trang, biết bao nhiêu sự tranh chấp. Nhưng mà như tôi vẫn nói, cái việc tranh chấp thì mình phải tranh chấp, tại vì nó không công bằng cho hai cái người con của ông này, nếu cái ông này ông để tài sản lại cho cái người con kế, đúng không? Dĩ nhiên chuyện này nó phải xảy ra thôi. Ok? Rồi thì là bao nhiêu việc đưa ra trước chánh án, để chánh án là cái người cầm cái quyền quyết định trong tay, để quyết định rằng là cuối cùng cái việc này nó xảy ra như thế nào. Và rồi những cái gọi là sự đau lòng xảy ra, cái tình cảm, cái cảm xúc nữa đưa ra trước tòa. Chuyện này không thể không xảy ra được, tại vì nó liên kết với nhau từ cái việc này đến cái việc khác. Nhưng cuối cùng thì chánh án sẽ quyết định ai là cái người được thụ hưởng cái gia tài này. Hoặc là cuối cùng hai bên có thể ngồi xuống để mà giải quyết hòa bình với nhau. Nhưng chuyện hòa giải nó chỉ có thể xảy ra nếu mà mọi người đều đồng ý. Cứ tưởng tượng phía bên này là một người con trai, phía bên kia là một người con gái, hai người tranh chấp với nhau. Và hai người này đã ở cái tuổi 60, đằng sau lưng hai người này còn đến 3 anh chị khác nữa. Nếu bằng đó người không đồng ý với nhau thì chúng ta không giải quyết được. Và khi cái chuyện nó xảy ra, cho dù là một người lớn, chúng ta sẽ trở thành một đứa con nít. Chúng ta sẽ chỉ tay và nói rằng là người này làm sai, bên kia nói người này làm sai. Và cứ thế cứ đi qua đi lại. Thời gian nó trôi qua. 3 năm sau, một cái hồ sơ trị giá bao nhiêu và cuối cùng còn lại bao nhiêu. Chỉ vì một người quyết định họ viết một cái gì không có những cái gọi là chi tiết cần thiết, những cái dấu hiệu đầy đủ của một tài liệu để chánh án có thể thẩm định là cái việc này phải giải quyết như thế nào. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số văn phòng của chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Và văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở số 2004 ở đường Center, ở cạnh tiệm ABS, là cái tiệm bán vật liệu xây nhà cửa đó. Và góc đường Wool Creek, nếu quý vị có thắc mắc, xin quý vị giúp cho tôi gọi điện thoại làm hẹn. Những ngày này, từ giờ cho đến cuối năm, tôi rất là bận vì không có mặt ở trong văn phòng nhiều. Tôi không muốn mất thời gian của quý vị. Nếu quý vị làm hẹn, tôi sẵn sàng ngồi đây chờ quý vị đến để nói chuyện. Và quý vị nếu làm hẹn, xin tới để mà tôi có thể giúp đỡ cho quý vị. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin gọi số 408-947-7717 là số nhập của văn phòng. Điều khoản tài sản 6110. Nói rằng là một cái văn bản di chúc formal, tức là làm được bởi một người luật sư, cần phải được có người làm nhân chứng. Nhưng mà nếu mà cái di chúc đó được viết bằng tay, nó không cần phải tuân theo cái điều khoản này. Miễn là cái chữ ký và những cái điều khoản trong cái di chúc đó được viết bằng tay bởi cái người đã mất. Và nếu đây là cái việc nó xảy ra thì điều khoản 6111.5 cho biết rằng là chúng ta có thể mang những cái bằng chứng ở ngoài vào để mà nối kết, để mà gọi là giúp đỡ cho chánh án hiểu rằng là cái di chúc này cái người viết đã viết và họ có cái ý định như thế nào. Tại sao? Tại vì quý vị biết cái vấn đề mà nói viết bằng tay ấy, nó xảy ra nhiều cái sự gian xảo lắm, nhiều cái sự dối trá lắm. Làm sao chúng ta có thể biết được rằng là cái người đã mất viết cái di chúc này? Làm sao chánh án có thể thẩm định rằng là cái chủ quyền là cái người mà đã thực hiện cái di chúc này viết như thế nào và thiết kế phải bởi của ông ta không, hay là người nào viết cái di chúc này đưa vào tòa nói đây là cái di chúc ông ta viết hay là bà ta viết? Cho nên chúng ta cần phải hiểu rằng là một cái tờ giấy mà đưa ra sau khi cái người chết đã ra đi, nó cần phải hợp với tất cả những gì chánh án đã thấy cả ngàn lần như vậy để thẩm định rằng là cái việc này nó đúng hay sai. Sau khi chánh án thẩm định cái người con gái kế của ông này được quyền đứng ra để mà giải quyết tài sản của ông ta và bãi cái quyền của cái người con trai của ông ta, thì ông con trai của ông ta đưa cái hồ sơ này lên kháng cáo. Tòa kháng cáo đưa ra biết bao nhiêu những cái hồ sơ để nói từng điểm một trong cái di chúc ông này để lại. Cái phương cách ông ấy viết, cái lời ông ấy viết, cái sự chỉ định ông ấy viết, cái tài sản ông ấy viết, cái địa chỉ ông ấy viết, lúc ông ấy viết ông có khỏe hay là ông ấy bị bệnh, ai là người chăm sóc ông ta. Đây là những cái điểm tôi chỉ sơ thôi mà quý vị thấy mới bắt đầu ra là đã 3 tháng rồi. Bây giờ đến cái phiên chúng ta phải bắt đầu probate cái tài sản, tức là đi qua cái vấn đề giải quyết tài sản, lại thêm ít nhất 9 tháng 1 năm, có thể kéo dài hơn nữa. Tại sao không làm một cái living trust? À, có một cái tài sản khá cao, khá lớn như vậy. Ngày hôm nay ở thành phố San Jose này có thể coi như là một trong những cái thành phố có cái giá địa ốc mắc nhất trên toàn quốc gia, tôi không nói đến toàn thế giới. Nhưng mà cái số tiền mà chúng ta có trong căn nhà đó, 1 triệu nhiều lắm, nằm mơ chúng ta cũng không có được. Mà nếu chúng ta để những người mua những căn nhà này 10 năm, 20 năm, 30 năm về trước, thì chúng ta phải biết rằng là chúng ta cần làm một cái living trust. Quý vị do dự vì nhiều lý do, nhưng quý vị nhìn lại kết quả nó sẽ như thế nào. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717, 408-947-7717 là số văn phòng của chúng tôi nhé. Xin cảm ơn sự giáo ngày hôm nay. Xin kính chúc quý vị và một ngày an bình hạnh phúc trở lại với Khánh Chị.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng mai cũng từ 8 giờ rưỡi cho đến 9 giờ. Chúc luật sư xong một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nha.
Xin kính chào quý vị.
Nếu quý khán giả còn câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ trúc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần nếu mà luật sư không phải đâu xa, luật sư cũng có thể gặp với thính giả, nhưng nhớ gọi lấy hẹn trước. 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình luật pháp di trú của luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio. Empire Law Office có nhiều luật sư kinh nghiệm đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên lo về di trú, trục xuất, bảo lãnh cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, xin visa cho người Việt Nam có ngành chuyên môn đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh, xem và lập hồ sơ, hợp đồng mua bán mướn, cơ sở thương mại nhà cửa, lập di trúc, thừa kế, uống rượu lái xe, bạo hành trong gia đình, ly dị, vi phạm luật lao động, lương bổng, cấp dưỡng con, khai khánh tận tức là bankruptcy, xin bằng phát minh. Mọi chi tiết xin liên lạc Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ của văn phòng Empire Law Office 2004 Center Road, San Jose 95112, ngay góc đường World Creek, đối diện xéo với chợ Costco đường Center. Nếu quý thính giả đi từ Capitol và đường Center, đi qua đường Turley, bỏ đèn xanh đèn đỏ thứ nhất, bên trái là Costco, bỏ đèn xanh thứ nhì. Vừa xong cái đèn xanh thứ nhì, cái building nằm ngay bên phải, building của văn phòng Empire Law Office nằm ngay bên phải, 2004. Còn nếu quý thính giả đi từ downtown San Jose, đi từ đường Keys, lại sẽ đi qua đường Phelan, đường Alma, chạy chậm chậm tới cái đèn xanh đèn đỏ tên là War Creek, quẹo trái. Vừa quẹo trái building bên phải, đó là building của văn phòng Empire Law Office, 2004 Center Road, góc đường War Creek, 408-947-7717. 408-947-7717. Làm hẹn gặp luật sư Nguyễn Kim Phượng. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý thính giả gặp may mắn. Kính mời quý thính giả thường xuyên đón nghe và giới thiệu cho nhiều người nghe những đài phát thanh thuộc hệ thống truyền thông Vintel đang được phát thanh 24/24 tại những thành phố và những vùng phụ cận như sau: tại San Jose AM 1290 KAZA, tại Orange County AM 1510 KSPA, tại Dallas AM 1460 KCLE, tại Atlanta AM 1550 WAZX, tại Portland AM 1550 KKOV, tại Seattle AM 1300 KKOL. Quý thính giả cũng có thể nghe được khắp nơi trên thế giới qua trang web www.vientao.com. Tin tức cập nhật, nhiều chương trình hữu ích thực dụng trong cuộc sống với những sứ ngôn viên nổi tiếng như Thanh Tùng, Thanh Sơn, Phương Thư, Tuệ Anh và Khánh Thi. Riêng Orange County, Dallas, Atlanta, Portland, Seattle vì chưa mở studio và văn phòng nên chúng tôi tiếp vận từ đài chính ở thành phố San Jose. Quý vị muốn thuê giờ phát thanh, muốn quảng cáo, muốn làm sứ ngôn viên, xin gọi 1-855-855-4611, 1-855-855-4611, hoặc email về info@vientao.com, info@vientao.com.